Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan và Osaka, Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, Hồng Truyền Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ sách Helsinki, Phần Lan. Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023, các học viên đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho khách tham dự hội chợ sách Helsinki. Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện giúp cải thiện về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại từ tháng 7 năm 1999 vì môn tu luyện trở nên quá phổ biến. Hội chợ sách được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Helsinki, trùng với hội chợ rượu vang và thực phẩm. Cả hai hội chợ đã thu hút khoảng 88.000 khách tham dự. Hội chợ sách năm nay có hơn 900 diễn đàn và các cuộc phỏng vấn với tác giả cùng sự tham gia của hơn 1.000 nhà văn, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và chính trị gia. Các học viên trưng bày cuốn sách của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, bao gồm cuốn Chuyển Pháp Luân, Pháp Luân Công. Họ cũng trình diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, kể cả tình trạng cầm tù và tra tấn các học viên ở Trung Quốc. Ông Cole Thomas, một chính trị gia Phần Lan, đã ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói với các học viên rằng ông luôn chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và ông đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống từ các học viên còn sống, dù không có sự đồng thuận của họ. Ông còn cho các học viên xem một đoạn video trong đó Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch và bán nội tạng trẻ em. Thật tà ác, ông nói. Ông Cole cho biết, ông nhận ra chủ nghĩa cộng sản đã xâm nhập và làm phá hoại xã hội Phần Lan. Anh Vesa Soikali có kinh nghiệm giảng dạy 30 năm, anh chia sẻ, tôi thường nói về đạo đức và nhân quyền khi giảng dạy cho học sinh lớp 9. Khi nói về tự do tôn giáo, tôi lấy Pháp Luân Đại Pháp làm ví dụ. Tôi nói với học sinh rằng, tự do tôn giáo ở Trung Quốc rất hạn chế và bị kiểm soát, còn có những cuộc bức hại. Nhiều người không thể rời khỏi Trung Quốc vì cuộc bức hại. Ở Phần Lan, tôi thường thấy các học viên luyện công và kháng nghị ở công viên, ở chợ và bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc. Cô Linda cùng mẹ cô, bà Rita, sống ở Helsinki, cho biết họ thường thấy các học viên giảng chân tướng. Bà Rita chia sẻ, cách đây nhiều năm, bà đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Họ học các bài công pháp qua các học viên tại quầy thông tin. Cô Linda cho biết, cô cảm thấy ấm áp và rất dễ chịu khi luyện công. Cô cho biết thêm rằng, các bài công pháp sẽ mang lại lợi ích cho mẹ cô vì mẹ tôi còn phải chăm sóc bà tôi nên rất căng thẳng. Vào ngày cuối cùng của sự kiện, cô Linda quay lại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tiếp tục học các bài công pháp. Tin tức thứ hai, các quan chức dân cử và người dân Osaka, Nhật Bản lên tiếng ủng hộ cuộc triển lãm áp phích. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, triển lãm áp phích về chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Hiệp hội Nghiên cứu Du lịch Cấy ghép tổ chức với sự hỗ trợ của Hội đồng Giáo dục thành phố Osaka đã diễn ra tại Trung tâm Học tập của Công dân Abeno ở Osaka. Địa điểm này nằm trong một khu vực nổi tiếng và nhiều người đã đến tham quan triển lãm. 40 áp phích được trưng bày là những tác phẩm đạt giải trong cuộc thi áp phích chống thu hoạch nội tạng quốc tế do 3 tổ chức phi chính phủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan phối hợp tổ chức vào năm 2020. Mục đích của sự kiện này là nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Một số khách tham quan triển lãm cho biết họ bị sốc bởi những gì họ nhìn thấy và cảm thấy đau lòng vì điều này lại có thể xảy ra ở Trung Quốc. Những người khác kinh hoàng và nói rằng tội ác này phải được chấm dứt ngay lập tức. Một số người cho hay họ sẽ nói với bạn bè của họ và tìm hiểu thêm về sự việc này. Ủy viên Hội đồng thành phố Osaka, bà Suzy Junko đã đến thăm vào ngày thứ hai của triển lãm. Bà cho biết, để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, điều đặc biệt quan trọng là người dân cần biết sự thật, cần phải nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua phương tiện truyền thông xã hội, tờ rơi và áp phích. Tất nhiên, hành vi này cũng phải bị lên án như một vấn đề cấp quốc gia. Nước ta cần củng cố hệ thống pháp luật, ngăn chặn các dịch vụ trung gian và cấm người nhận cấy ghép thực hiện các giao dịch cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, Đảng Chính trị của chúng tôi sẽ có hành động cụ thể. Vào ngày 26 tháng 10, ông Nishimura Hikaru, cựu thành viên Hội đồng tỉnh Osaka, đã dành nhiều thời gian để xem từng tác phẩm và trò chuyện với các nhân viên. Ông cũng xem video đang mở ở một góc của triển lãm. Ông Nishimura nhận xét, những tác phẩm này truyền tải một thông điệp mạnh mẽ, một số affix rất cảm động. Ấn tượng chung của tôi là, đây mới chỉ là những tác phẩm nghệ thuật. Trên thực tế, mọi việc còn khủng khiếp hơn, đó là một thực tế không thể diễn tả bằng lời. Ông cho hay, Đảng Cộng sản Trung Quốc có rất nhiều vấn đề, nhưng hầu hết người dân ở Osaka không biết sự thật về nạn cấy ghép tạng. Mặc dù cũng có một số người biết, nạn cấy ghép nội tạng đã trở thành một ngành công nghiệp, trong đó nội tạng được bán với giá cao và luôn có những người nóng lòng muốn mua. Mặc dù không có số liệu hoặc bằng chứng cụ thể, nhưng thực tế là người Nhật có mua nội tạng. Là một cựu nghị sĩ, tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là nói cho cử tri và những người xung quanh tôi biết về điều này. Ông nhấn mạnh, các hội đồng địa phương nên đề xuất các biện pháp cho đất nước, nhưng tôi cảm thấy rằng chính phủ Nhật Bản hiện tại đang hành động một cách chậm chạp. Luật sư nhân quyền, ông Tokunaga Shinichi nhận định, người Nhật thường nhắm mắt làm ngơ trước mọi việc, bây giờ chính là lúc để lên tiếng về các vấn đề của Trung Quốc. Một thanh niên cho biết, anh đã bị sốc khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Sau khi xem tất cả các affix và video, anh nói rằng nạn thu hoạch nội tạng do chính phủ hậu thuẫn là không được phép xảy ra. Thật tốt khi biết được sự thật về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay, anh cho biết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.